SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thì trước hết kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, mùa khai thuế tới rồi, có nhiều chuyện mà cần nên bàn. Thưa anh, những cái nhắc nhở của Sở Thuế thì chúng ta đã biết, nhưng mà có một chuyện có vẻ khá thời sự là ông Tổng trưởng Ngân khố George Bridenberg yêu cầu bà con nên khai sớm thuế để được cái tiền trả lại khi mà khai thuế đó, tối đa là được 1.080 đồng hoặc là ít hơn là 225 đồng hoặc nhiều khi chẳng có xu nào nữa. Thì thưa anh, ông nói rằng việc mà khai thuế để có một lợi tức nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị yếu kém, trong khi đó thì Sở Thuế lại cho rằng nên chậm để khai, bởi vì có thể đến tháng 8 thì tất cả các chi tiết tài liệu về những chương mục ngân hàng, những cái chứng khoán v.v. mới đầy đủ. Nếu mà khai sớm thì thiếu sót và không khai có thể bị phạt. Thì thưa anh, giữa hai cái chuyện này, một đằng thúc hối, một đằng kêu trì hoãn, thì mình nhắm chỗ nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì dĩ nhiên là với chúng ta cũng vậy, là khi mà chúng ta làm mà nguyên một năm và đó là hy vọng là cuối năm là mình lấy lại thuế thì mình muốn làm cho sớm. Tuy nhiên, như anh nói đó, là hàng năm Sở Thuế cũng đưa ra một cái khuyến cáo là mình từ từ mình hãy khai, tại vì lý do là như chúng ta biết đó, là thường là hai tuần thì họ mới những cái chủ nhân họ mới cho mình cấp cho mình cái giấy để mà mình đi khai thuế, tức là payment summary. Và cái thứ hai nữa đó là những cái chi tiết mà báo cáo khi mà họ cấp cho mình rồi không có nghĩa là Sở Thuế đã có liền, mà họ phải có thời gian để mà nộp vô Sở Thuế, thì Sở Thuế họ cho tới là 14 tháng 8 bắt đầu mình mới nộp vào. Do đó tới lúc đó thì đó hồ sơ nó mới có trong đó để mà mình đối chiếu với nhau. Và cũng như là những cái tiền mà như anh nói nhà băng hoặc là tiền lời cổ tức đồ vân vân, đó là những cái. Thì cái cũng là một cái mà nó có lợi cho năm nay đó, là như chúng ta biết là cái luật mà nó gọi là single tax payroll, thì cái đó là nó tự động là áp dụng cho những cái công ty lớn, là tức là trên 20 người trở lên đó, là nó đã xảy ra áp dụng từ năm vừa qua. Do đó là chúng ta có thể lấy được cái payment summary chúng ta sớm năm nay, là tức là tự động là mình có thể mà họ đưa cho mình cái income statement là mình có thể mình khai được, và trong đó là Sở Thuế họ đã preview những cái đó cho mình chúng ta rồi. Tuy nhiên có những cái phần khác nữa, tức là có lợi tức nhà băng hoặc là những cái tiền cổ tức rồi những cái phần khác mà có thể là chúng ta quên. Do đó là nên đợi, nếu mà chúng ta có đầy đủ chi tiết rồi thì chúng ta hãy đi khai. Ví dụ như là bây giờ nếu mà chúng ta chỉ có đi làm một cái công việc mà thôi, và trong những cái một năm qua hoặc là gì mình không có tiền lời nhà băng đồ này nọ, hoặc là không có mua cổ phần đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình có thể mình đi khai sớm đó anh. Thì thật sự mà nói đó, là trong những cái ngày vừa qua đó, là từ ngày 1 tây là tới 9 tháng 7 đó, theo như cái tài liệu mà Sở Thuế họ đưa ra đó, là chỉ có trên một tuần thôi mà Sở Thuế đã nhận được là 970.000 cái hồ sơ thuế để mà nộp rồi, so với là có 610.000 là trong cái thời gian đúng giờ thời gian này vào năm vừa qua. Do đó là năm nay thì thật sự là nhiều người còn đi khai hơn sớm hơn. Thì dĩ nhiên là cái phần mà khi mà chúng ta khai sớm mà cái tiền mà như anh nói hồi nãy đó là cái tiền mà giảm thuế, tức là xin lưu ý đây là tiền mà giảm thuế mà thôi, chứ không phải là tiền mà bonus giống như những năm trước mà có chính phủ, tôi nghĩ là như là Kevin Rudd họ đưa ra cái phần là cho cái tiền bonus cho mỗi người, thì cái đó là khác. Còn lần này đó là chỉ là giảm thuế mà thôi, thì tùy theo cái lợi tức của chúng ta và tùy theo cái số tiền mà chúng ta đã đóng, chứ không phải là nếu mà mình không có đóng thuế thì đó là lợi tức của mình cũng vẫn không được tiền đó, hoặc là lợi tức mình cao quá thì mình không được. Tức là qua 90.000 đó là cái số tiền nó sẽ tự động nó giảm xuống, tức là từ 48 tới 90 đó, là mình có thể mình là giảm thuế của chúng ta là khoảng 1.080 đồng. Tuy nhiên dưới đó thì như anh nói hồi nãy là chỉ có 200 mấy chục đồng mà thôi, đó là nó lên từ từ và tối đa là chỉ có 1.080 mà thôi đó anh. Do đó là chúng ta không phải là ai cũng được hưởng cái phần đó, mà dựa theo cái lợi tức của chúng ta và dựa theo cái phần là chúng ta có đóng thuế hay không. Còn nếu mà chúng ta không đóng thuế thì cái số tiền đó cũng như là mất, tại vì mình không có đóng thuế thì mình không có lấy lại được, tại vì nó gọi là, đó là những cái nó gọi là non refundable tax offset, tức là chỉ giảm thuế mà thôi chứ không phải là bonus anh. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh có thể có một thí dụ là một người đi làm rồi tiền đóng thuế cho chính phủ mà họ đã đóng trước, đã trả trước rồi, đó là khoảng 30.000 đô la. Thì khi mà khai thuế 30.000 đô la đó, thì chính phủ sẽ bớt đi 1.080 nếu mà họ trong đúng điều kiện mà được hưởng cái tiền mà giảm bớt đó. Chứ còn đâu phải là một cái bonus mà có thể người nào cũng nhận được và cho vào ngay chương mục, giống như những người là hiểu sai việc này, phải không thưa anh? Nếu mà anh có thể cho được một thí dụ rõ ràng hơn chỗ đó.
Đúng vậy anh, thì thí dụ đó là nếu mà chúng ta làm là lợi tức của chúng ta thu nhập nguyên năm, tại vì năm vừa qua đó là chúng ta họ trừ thuế dựa theo cái lực thiện hành của năm trước, và tới cuối năm á thì khi mà bầu cử á thì chính phủ mới đưa ra cái lực mà để mà giảm thuế cho nguyên năm vừa qua, do đó là cái chưa có trừ thuế đủ, thì tới cuối năm thì cái phần chiết giảm đó coi như là cái phần mà giảm thuế cho chúng ta là 1.090 đồng. Thì nếu mà lợi tức thu nhập của chúng ta trong năm đó lợi tức là khoảng 90.000 thì chúng ta sẽ cái tiền thuế của chúng ta thí dụ như là tới cuối năm là chúng ta phải đóng lại là 8.000 đồng tiền thuế, tuy nhiên là chủ nhân đã trừ của chúng ta là 10.000, thì tức là còn lợi 2.000, thì cái 1.000 này cộng thêm đó, tại vì cái phần lợi giảm thuế này sẽ giảm cái thuế mà chúng ta đóng tính theo nguyên năm, thì đó là chúng ta cộng thêm được, là chúng ta lấy thêm được 1.000 đó. Cái tiền đó là cái tiền mà nó tức là giảm thuế làm nhầm chúng ta lấy thêm tiền về mà thôi. Chứ còn thí dụ mà nếu mà chúng ta chỉ lãnh tiền Centrelink hoặc là tiền xã hội hoặc là có lợi tức dưới 18.000 thí dụ thì mình đâu có đóng đồng thuế nào đâu. Do đó là tới cuối năm khi mà chúng ta khai thì chúng ta cũng không cách được cái tiền giảm thuế này, tại vì mình không có đóng tiền gì hết trong năm, do đó là mình đâu có lấy lại được cái tiền thuế đã đóng. Dạ thưa anh, đó là cái mà nhiều khi mình không hiểu sai cái phần đó, nghĩ là ai cũng được cái phần thuế này, nhưng giảm thuế này, nhưng mà đó là chỉ mà giảm thuế trên cái thu nhập của chúng ta mà thôi, chứ không phải là tiền bonus mà để cho chúng ta không cần biết là chúng ta có làm lợi tức hay không.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ quý khán giả cũng đã hiểu rõ vấn đề này. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện đầu tiên, nói rằng ông Tổng trưởng Ngân khố George Bradenburg, ông khuyến khích mọi người nên đi khai thuế bởi vì sẽ được giảm bớt số tiền trong cái số thuế của mình đã đóng. Thì thưa anh, ông có nói cũng đúng là đối với những người mà đi làm mà không có một lợi tức nào khác, hoặc là từ cái tiền lời ngân hàng, hoặc là từ cổ tức v.v. thì những người đó có lẽ là có thể dễ dàng, có thể nói là hồ sơ đơn giản thì có thể khai thuế. Mà anh cho biết con số là đến 970.000 người đã khai, thì thiếu 30.000 nữa đúng được triệu rồi, mà so với năm trước thì rất nhiều. Thành thử ra đó cũng là ông George Bradenburg cũng đúng, đối với những người mà có lợi tức thuần và đơn giản, không có một cái gì khác chẳng như cái lợi tức nào mà có thể kiếm được thêm, thành thử ra họ có quyền khai ngay. Và những cái số tiền mà trung bình là giảm bớt được 1.080 đô la mà nhân cho con số 1 triệu thì có lẽ là một số tiền khổng lồ, làm cho nền kinh tế được kích thích mạnh, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh. Thì dạ bây giờ thì thí dụ như là nếu mà mình có tiền lời trong nhà băng đồ này nọ thì chúng ta cũng có thể vào online banking mà có thể lấy ra, hoặc là cái chi tiết mà mua bán cổ đông cổ phần đồ đó cũng có trong những cái account của chúng ta. Do đó nếu mà chúng ta có đầy đủ chi tiết mà thấy là nó chính xác thì chúng ta có thể đi khai lúc nào cũng được, chứ không phải đợi tới lúc qua tới tháng 8 như Sở Thuế nói. Tại vì cái lý do, một trong những cái lý do mà Sở Thuế họ cũng làm như vậy đó là để khuyến khích chúng ta. Tại vì nếu mà tất cả ai cũng làm một lượt hết đó, cùng một lúc, thì có thể là cái hệ thống máy nó có thể là nó không có chịu nổi. Do đó là họ cũng kêu chúng ta là từ từ như vậy. Và nếu mà chúng ta nghĩ là bây giờ mình có đầy đủ chi tiết cả các giấy tờ hết thì là không có gì trở ngại để mà chúng ta đi khai sớm hết anh. Dạ, thì chúng tôi ở đây cũng thật sự cũng bận, là cũng có nhiều người ta cũng muốn khai sớm, nhưng mà một trong những cái lời mà khuyên đó là nếu mà mình không chắc chắn là mình có cái những cái lợi tức thu nhập đồ khác, hoặc là mình chưa có không nhớ ra là tiền lời cổ đông của mình như thế nào, thì là chúng ta nên đợi. Và một cái nữa là đặc biệt là những người mà thường là chúng ta làm mà có thể là tới hàng năm là chúng ta phải đóng thuế lại, thì chúng ta không, cũng không cần gấp lắm. Nếu mà chúng ta làm sớm thì chúng ta cũng phải đóng lại mà thôi. Tuy nhiên thì mỗi người đó là có nhiều người ta nói thôi đợi qua tới làm cho xong để mà nó không có phiền hà nữa, thì là mình cũng có thể mình đi khai lúc nào cũng được anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh vừa nói rằng số người đi khai quá đông, thành thử ra có thể là cái hệ thống máy móc của sở thuế có thể gặp trục trặc khó khăn. Thì có thể là thưa anh, nếu mà dùng nhiều quá, nhập vào nhiều quá, có thể đến mức độ mà quá tải mà người ta gọi là cháy máy đó, thì có bao giờ trường hợp nào xảy ra với sở thuế không thưa anh?
Dạ thì cái sự trục trặc đó anh, thì nó nhiều khi nó cũng có xảy ra đó. Trong mấy ngày vừa qua đó anh, nó cũng có một vài thời gian nó cũng có bị trục trặc. Đó là những cái mà lúc mà nói chuyện với anh đó, là thật sự khi mà vào đó, thì cái máy nó đã bị problem rồi. Tức là nó có những cái trục trặc trong đó nữa. Do đó là không phải là hoàn hảo hết. Cái thời gian nhiều khi nó có những cái trở ngại đó anh. Dạ, tôi mới vừa vô là nó bị đó.
Dạ vâng, chúng tôi hiểu được chuyện đó là bởi vì đó là một cái cách thức mà những tên và tin tặc nó muốn phá một cái hệ thống nào, bằng cách là họ cho vào nhiều dữ kiện vào trong một cái trang mạng nào đó. Chẳng hạn như là chúng ta đã từng nghe thấy trang mạng của nhà thống kê Úc Châu đã bị gọi là sập rồi bởi vì quá tải. Vâng, thì hy vọng rằng trang mạng của sở thuế không đến nỗi, chỉ với một triệu người, một triệu đơn, chưa tới một triệu đơn để xin khai thuế thì có lẽ là không đến nỗi mà đi tới chỗ mà bị sập. Dạ thưa anh, xin hỏi anh là theo kinh nghiệm của anh trên 20 năm làm việc cho sở thuế liên bang và 3 năm nay anh mở văn phòng riêng để khai thuế và kế toán đó, thì anh có chia sẻ nào cho quý thính giả trong cái mùa khai thuế năm nay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng ta phải nên nhớ một điều á, là phải khi mà chúng ta khai thuế đó là chúng ta phải hiểu trong cái hồ sơ thuế đó chúng ta khai những gì, và những cái chi tiết mà chúng ta khai trong đó là nên đọc trước khi mà chúng ta ký tên, chứ không thể nào mà bỏ đó và mình chỉ đến ký tên rồi đi về và đợi lấy tiền thôi. Tại vì đó, cái phần mà quan trọng đặc biệt là trong những năm gần đây đó anh, là hệ thống của máy của sở thuế họ rất là tinh vi. Bây giờ là họ có thể là họ làm đối chiếu những cái tài liệu với nhau, do đó là chúng ta phải cẩn thận. Và đặc biệt năm nay đó, như những lần trước chúng tôi có trình bày đó, là sở thuế đó càng ngày có những thêm được những cái funding của chính phủ để mà làm những cái cuộc mà kiểm tra những cái phần mà khai chi phí mà chúng ta thông thường là những năm trước là chúng ta có thể khai mà không cần những cái hóa đơn hoặc là chứng tờ giấy receipt để mà khai. Thí dụ như là cái tiền mà laundry expense, hoặc là tức là tiền giặt giũ quần áo, và cái tiền mà xe cộ chạy đồ này nọ, thì đó là chúng ta không cần phải có những cái hóa đơn để mà chứng minh. Tuy nhiên bây giờ đó là họ muốn chúng ta là sở thuế họ sẽ chú trọng nhiều hơn nữa là những cái phần chi phí đó, hoặc là chúng ta khai dưới 300 đồng một năm là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh được là thật sự là mình có tiêu xài những cái chi phí đó hay không. Thí dụ như là nếu mà chúng ta làm cho một cái bên IT, làm computer ngồi trong đó, mà chúng ta nói chúng ta phải bận đồng phục đồ này nọ, uniform, hoặc là mình có cái laundry chi phí và giặt giũ đồ này nọ, thì đó là những cái mà sở thuế họ phải yêu cầu chúng ta chứng minh. Và chúng ta họ có thể là họ yêu cầu chúng ta, hoặc là người họ có thể họ liên lạc với cái người employer, chủ nhân của chúng ta, để mà chứng minh coi là mình có thực sự là có phải mặc đồng phục hoặc là protect những cái đồ bảo hộ khi mà chúng ta làm việc ở trong văn phòng hay không. Đó là những cái mà sở thuế họ sẽ kiểm tra nhiều hơn. Và năm nay thì khi mà chúng ta khai thuế thì có những cái chi tiết ở trong cái hồ sơ thuế là chúng ta ghi trong đó. Những năm trước thì họ không cần biết những cái chi tiết đó, bây giờ đó thì họ yêu cầu là phải có những cái chi tiết như vậy. Do đó là mình không thể là mình cứ tạo ra những cái con số ảo để mà chúng ta khai khấu trừ thuế. Tại vì đó là cái cơ hội, cái nguy hiểm của chúng ta là sở thế có thể đến hội thăm chúng ta lúc nào trong vòng những cái năm tới để mà kêu chúng ta chứng minh những cái chi phí đó, và cái một cái lý do mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ không được chấp nhận là mình nói là tôi không biết, tôi chỉ dựa theo cái lời của cái người khai thuế cho chúng ta, chúng tôi, và tôi trả tiền cho họ bởi vì là tôi, họ phải làm đúng. Đó là cái, đó là một cái lý do mà sẽ không chấp, sở thuế họ sẽ không chấp nhận, và cái tiền hình phạt nó cũng rất là cao. Tại vì mình khi mà mình ký vào cái hồ sơ thuế thì là mình là sẽ là người chịu trách nhiệm cho những gì khai trong cái hồ sơ thuế của chúng ta. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Và xin lưu ý quý vị đó là tại vì năm nay đó là sở thuế họ dự định đó là có một số là chúng ta cũng có đã nhận được cái thơ của sở thuế rồi. Tại vì không những là họ dựa theo cái hồ sơ của chúng ta, nhưng mà họ dựa theo cái nó gọi là industry average, tức là dựa theo những cái người mà làm trong những cái ngành nghề giống như chúng ta mà đi khai những nơi khác, thì cái chi phí khai nó có cao như vậy hay không, và đó là những cái mà họ sẽ chọn lọc để mà họ kiểm tra nữa. Đó là có những cách thức mà sở thuế họ sẽ làm, và càng ngày thì đó là những cái hệ thống điện toán của sở thuế họ rất là tinh vi hơn để mà bắt ra những cái phần đó. Do đó là chúng ta phải nên cẩn thận, là cái thứ nhất là nếu mà mình trả tiền cho những cái chi phí đó mà nó liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta thì cái cơ hội chúng ta có thể được khai khấu chịu thuế. Tuy nhiên đó là những cái mà nó không được gọi là riêng tư, tức là private expense là không được. Thí dụ như là chi phí mà chúng ta phải lái xe từ nhà tới chỗ làm mỗi ngày thì đó mặc dù nó liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta, nhưng mà nó là những cái việc nó gọi là riêng tư, là tức là cái phần đó, hoặc là giữ trẻ. Thí dụ như vậy, nếu mà mình không giữ trẻ, không có gỡ trẻ được thì làm sao mà mình đi làm được. Thì rất tiếc là theo luật đó là mặc dù nó liên quan, nhưng mà đó là những cái chi phí nó không có là nó là riêng tư, do đó là chúng ta không có được khai khấu trừ thuế ra.
Dạ vâng. Vậy thì cuối cùng thì có những nhắc nhủ nào khác không nữa không thưa anh?
Dạ thì thưa anh, cái phần quan trọng là chúng ta nên, khi mà chúng ta đi khai thuế thì đến những nơi mà có là đại diện khai thuế mà có đăng ký qua cái cơ quan nó gọi là Tax Practitioner Board. Thì nếu mà chúng ta muốn biết là chúng ta có thể vào trong cái trang mạng của cái Tax Practitioner Board để mà kiểm coi là những cái người khai thuế cho chúng ta có đăng ký hay không. Và đặc biệt đó là khi mà có đăng ký đó thì những người mà khai thuế cho chúng ta sẽ có một cái nó gọi là Tax Agent Portal, tức là được vào đó để khai thuế, chứ không thể nào mà dùng cái hồ sơ thuế cá nhân của mình và yêu cầu mình đưa cho họ cái MyGov hoặc là e-tax để mà nộp những cái hồ sơ thuế đó. Cái đó là những người đó có thể là sẽ không có đăng ký, tại vì có đăng ký á, là có được vào cái mạng riêng để cho những người đại diện cái có đăng ký để mà khai thuế cho chúng ta. Do đó là chúng ta phải cẩn thận, và khi mà đăng khai thuế thì chúng ta cũng phải có cái receipt để mà năm sau chúng ta có thể khai thuế lấy lại cái chi phí đó nữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thời lượng dành cho Thúy và bạn tối nay cũng đã hết. Cảm ơn anh Trịnh Hòa Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thúy Vũ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái đề nghị cho những cái chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe, và xin chào anh Tăng Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.